Tầm quan trọng của sức khỏe. Sức khỏe là tài sản quan trọng nhất. Không có sức khỏe, những tài sản khác sẽ trở nên vô nghĩa. Cùng với sự phát triển của xã hội, các dịch vụ y tế chăm lo sức khỏe cho con người ngày càng đạt được những tiến bộ vượt bậc. Thông tin về cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cũng được phổ cập sâu rộng đến người dân. Nếu biết quan tâm tới những thông tin này, chúng sẽ rất hữu ích cho bạn. Những vấn đề đáng lo ngại về sức khỏe đang được đặt ra trong xã hội hiện đại. Đó là bệnh béo phì, thiếu vận động, nghiện ngập và căng thẳng. Hy vọng với việc lập cho mình những kế hoạch hợp lý, bạn sẽ tránh được những căn bệnh mà khá nhiều người đã mắc phải này. 1. Béo phì. Đây là căn bệnh phổ biến ở các nước phát triển. Người quá trọng lượng sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Không những tuổi thọ giảm, mà kết quả khảo sát thực tế còn cho thấy những người nặng cân khó tiến xa hơn về mọi mặt như những người bình thường khác. Hiệp hội nghiên cứu về lượng mỡ thừa của Mỹ kết luận rằng những người nặng cân thu nhập kém hơn từ 10 đến 20% so với những đồng nghiệp có thân hình thon thả. Ngoài ra, bỏ qua yếu tố hiệu quả công việc, họ còn ít có khả năng được đề bạt thăng tiến. Làm thế nào để không bị béo phì? Hai cách quen thuộc có vẻ rất đơn giản, nhưng thực hiện thì không dễ tí nào. Đó là ăn uống điều độ và năng tập thể dục. Khi ăn một mình, chúng ta có xu hướng ăn ít hơn so với khi ăn cùng với nhiều người. Điều này một phần là vì số lượng calo ta tiêu thụ khi ăn uống nói cười với người xung quanh sẽ nhiều hơn. Thêm vào đó là ở những nơi nhộn nhịp như vậy, ta sẽ cảm thấy ngon miệng hơn. Thói quen ăn uống sẽ theo bạn cho tới hết quãng đời còn lại. Vì vậy, hãy tập cho mình thói quen ăn uống điều độ. Dù ở lứa tuổi nào đi nữa, thì chế độ ăn uống cũng sẽ ảnh hưởng rõ rệt tới sức khỏe của bạn. Đừng bao giờ để béo phì, say xỉn và stress đeo bám cuộc đời mỗi chúng ta. David Campbell. 2. Thiếu vận động. Ngay cả khi ăn uống đều đặn và luôn giữ cân nặng của mình ở mức giới hạn, bạn vẫn có thể ngày một yếu đi nếu không vận động. Trừ khi bạn sớm có thói quen vận động tiêu hao năng lượng và duy trì những thói quen tốt này cho tới lúc trưởng thành. Nếu không, bạn rất có khả năng sa vào tình trạng ù lì thụ động như xem TV quá nhiều và ít tiết ra mồ hôi. Hãy học cách vận động mỗi ngày như đi bộ, bơi lội, đạp xe đạp, chơi cầu lông, bóng bàn. Ngoài ra, những môn thể dục mềm dẻo nhịp nhàng cũng rất tốt cho sức khỏe. Nên chọn môn thể thao nào bạn có thể gắn bó với nó lâu dài, ví dụ như đi bộ. Có rất nhiều bài tập thể dục khác nhau, bạn có thể tham khảo trên các phương tiện truyền thông hoặc tham gia vào các câu lạc bộ thể dục thể hình, thể dục thẩm mỹ. Dù bằng cách nào đi nữa, thì tự trung vẫn là bạn cần di chuyển nhiều hơn. Vận động thường xuyên sẽ giúp bạn có một cơ thể thật năng động và khỏe khoắn. Nếu bữa tối và những ngày nghỉ cuối tuần của bạn trôi qua êm đềm bên chiếc ghế sofa cùng với cái TV hay bên cái bàn làm việc với một đống giấy tờ sách vở, thì chẳng bao lâu cơ thể bạn sẽ yếu đi. Nếu lúc nào bạn cũng sử dụng thang máy, dù chỉ cần lên lầu 1, trong khi cầu thang bộ ở ngay bên cạnh. Nếu chưa bao giờ bạn tham gia vào những môn thể thao như aerobic, khiêu vũ, làm vườn hay đi bộ mỗi tuần, thì trước sau gì bạn cũng sẽ nhận ra rằng mình đang tự đánh mất thứ tài sản quý giá mà lẽ ra mình đã được nắm giữ, đó là sức khỏe. Cơ thể bạn sẽ sớm bị lão hóa, không còn dẻo dai, hơi thở ngắn đi, tim yếu dần và chất lượng cuộc sống sẽ bị giảm đáng kể. Thói quen vận động cũng là thói quen theo bạn đến suốt cuộc đời. Một đứa trẻ bụ bẩm lười nhác, không quan tâm tới vận động, có khả năng sẽ trở thành một người trưởng thành to béo trong tương lai. và sau đó là một công dân ụt ịt, chậm chạp và yếu đuối. Hãy tích cực vận động để trở thành con người trẻ trung và năng động hơn. Mỗi ngày bạn đều có cơ hội để vận động. Vì vậy hãy tận dụng những cơ hội ấy trước khi mọi thứ trở nên quá trễ. Chẳng hạn, thay vì đi thang máy, bạn nên dành thời gian để đi bộ. Thay vì ngồi nguyên một chỗ làm việc, bạn có thể đứng lên đi lại, thư giãn vài phút, sau đó quay lại tiếp tục công việc của mình. Cùng với thời gian, bạn sẽ thấy dáng vẻ và sức khỏe của mình được cải thiện rõ rệt. Trong việc này, bạn bè đóng một vai trò hết sức quan trọng. Hãy chọn cho mình những người bạn năng động. Nếu bạn của bạn quan tâm đến sức khỏe và sự nhanh nhẹn, bạn cũng sẽ như vậy. Nếu họ năng động, bạn cũng dần trở nên năng động. Nếu họ chơi bóng rổ, bóng chuyền hay đạp xe đạp, có nhiều khả năng bạn cũng sẽ làm như họ. Tương tự, nếu kết giao với những người lười vận động, bạn cũng có thể trở nên lười nhác như họ. Nếu thân thiết với những người mập mạp, ham ăn uống nhậu nhẹt, có thể bạn cũng sẽ phát phì như họ. Những người thừa cân thường ăn và uống nhiều, và bạn cũng sẽ như thế thôi. Nếu muốn xem vòng eo của mình, bạn hãy nhìn vào vòng eo của bạn bè. Một trong những nguyên nhân khác dẫn tới thói quen ăn uống không tốt là chúng ta thường tự đánh lừa bản thân. Chỉ một chút sẽ không sao đâu, chẳng hề gì. Nhưng chính cái một chút ấy sẽ dần trở thành một gánh nặng cho cuộc đời của bạn. Chúng ta không bao giờ mệt mỏi trong việc tự đánh lừa bản thân. Hannah Moore. 3. Nghiện ngập. Bất chấp nguy cơ dẫn tới những căn bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, nhồi máu cơ tim hay bệnh khí thủng, nhiều người vẫn không từ bỏ được thuốc lá. Hầu hết những người này đều bắt đầu hút thuốc từ lúc còn trẻ và tin rằng cơ thể họ rất cường tráng. Sau này khi biết rằng thuốc lá đang phá hủy cơ thể mình một cách trầm trọng thì đã quá muộn rồi. Phá bỏ một thói quen không phải là chuyện giản đơn. Không chỉ có hại cho sức khỏe, hút thuốc còn là phung phí tiền bạc. Khi thuế suất trên mỗi gói thuốc ngày một tăng, thì hút thuốc trở thành một thói quen xa xỉ. Hãy thử tính xem bạn sẽ tiết kiệm được thêm bao nhiêu nếu không hút thuốc. Ngoài ra, thuốc lá còn có rất nhiều tác hại khác như làm da bạn nhăn nheo do lão hóa sớm. Nhìn bạn sẽ già hơn nhiều so với những người cùng trang lứa biết chăm lo cho sức khỏe. Bên cạnh thuốc lá, rượu bia cũng ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của bạn. Lúc còn trẻ, bạn dễ tự nhủ rằng uống một ly rồi thôi, chẳng hề hấn gì. Nhưng hàng triệu người đã bắt đầu từ một ly ấy và trở thành bợm rượu. Rượu chè quá nhiều không chỉ làm hại cơ thể mà còn dẫn tới những hành vi nguy hiểm, phạm pháp như lái xe với nồng độ cồn vượt mức cho phép dẫn tới tai nạn hoặc gây gổ với những người xung quanh. Hiểu được tác hại của rượu bia và thận trọng với nó, bạn sẽ tránh được những rắc rối. Nếu bạn bè của bạn cũng nhận thức được điều này, họ sẽ biết kiềm chế bản thân. Do đó, bạn cũng cần chú ý tới những mối quan hệ xã giao của mình. Ngoài ra, còn nhiều loại nghiện ngập khác hủy hoại cơ thể con người kinh khủng hơn như cần sa, cocaine, heroin, thuốc an thần, thuốc ngủ gây tê. Sau những khoảnh khắc khoái lạc, chúng sẽ khiến người ta đánh mất dần nhân tính và giá trị của bản thân. Sức khỏe và quá trình lão hóa. Một chuyên viên nghiên cứu về nội tiết tố khi bàn về ảnh hưởng của tuổi tác lên hiệu quả hoạt động của cơ thể đã chỉ ra một điều rất thú vị. Ông cho rằng, theo thuyết tiến hóa, mục tiêu cuối cùng của con người là sinh sản, duy trì nòi giống. Người ta cần đủ lớn, khoảng 17-18 tuổi, mới có thể thực hiện tốt chức năng này. Tiếp đó, chúng ta phải sống thêm 17 hay 18 năm nữa để chăm lo bảo vệ con cái của mình để chúng tiếp tục sinh sản. Do đó, sau 40 tuổi, chức năng sinh sản duy trì nòi giống của con người giảm sút nghiêm trọng và quá trình lão hóa sẽ diễn ra nhanh hơn trước. Người ta bắt đầu cần đến cặp kính lão, hơi thở yếu hơn, khả năng chịu đựng giảm, những vết thương nhỏ như vết đứt, vết bầm lâu lành hơn và nỗi phiền muộn dường như cũng nhiều hơn. Các chức năng khác trong cơ thể thì hoạt động kém dần đi. Điều này có nghĩa là nếu bạn răn đe những đứa trẻ rằng hút thuốc, uống rượu, ăn quá nhiều, không vận động, ngủ không đủ giấc sẽ hủy hoại cơ thể, thì có thể chúng sẽ không tin. Chúng nghĩ là bạn đang lừa chúng, vì dù chúng có làm tất cả những điều ấy đi nữa, thì tại thời điểm này, cơ thể của chúng vẫn không cảm thấy có gì là bất ổn. Vấn đề chỉ bộc lộ rõ ràng khi tới tuổi 40. Và khi đó, có thể là đã quá muộn. Điều này giải thích tại sao việc sớm có những thói quen tốt cho sức khỏe là rất quan trọng.